Alo lô, các bạn nhỏ thân mến mến thân của chú mèo đi dép ơi. Chú đã quay lại rồi. Sau một thời gian trèo đèo lội suối tìm kiếm những câu chuyện mới, cuối cùng chú cũng đã quay trở lại. Lần này chú sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn những câu chuyện mà chắc chắn các bạn chưa từng được nghe. Trong chương trình số 488 hôm nay, chú mèo xin cảm ơn thính giả nhỏ Thủy Luna hoặc là Thúy Luna. Chú mèo xin lỗi vì tin nhắn của bạn không có dấu. Chú xin cảm ơn bé đậu và bánh mì, bạn Linh và bạn Khôi, bạn Thùy Chi và bạn Lê Hoàng, Cú Tí Hải Nam, Bê Mai Phương cùng các phụ huynh đã donate nhiệt tình giúp chú mèo có thêm động lực để tiếp tục sản xuất các chương trình. Và hôm nay, chú mèo xin gửi tới các bạn một câu chuyện có tên là Vicente Quạ và Tuscano Công. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, từ lúc trời đất mới xuất hiện, gà còn có sừng và voi thì chưa mọc mũi dài, có hai con chim chơi rất thân với nhau, đó là Công và Quạ. Tại sao hai đứa lại chơi thân với nhau? Ấy là vì chúng đều có bộ lông quá là xấu xí, con nào cũng nham nham nhở nhở loang lổ khắp người. Công thì có lông đuôi dài, mỗi lần nó xòe rộng cái đuôi nhem nhuốc của nó ra là các loài chim khác lại rú lên. Trời ơi, xấu mù mắt chúng tôi rồi. Chúng mày ơi, chạy ngay đi, nhìn thằng Công xấu xí này là hỏng mắt đấy. Thế rồi chúng kéo nhau bỏ đi sạch, không ai muốn chơi với Công. Bộ dạng của Quạ thì còn gớm hơn. Tuy nó bé hơn Công, nhưng nó có màu lông chuột và chi chít các vết đỏ. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ nó là một con chuột chết biết bay. Đã vậy, Quạ còn rất hôi, đúng là dạng xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm. Nói chung, hai đứa xấu xí không ai chơi cùng nên đành chọn chơi với nhau. Thực ra cũng còn gã kền kền là xấu hơn, nhưng kền kền là loại chim gì? Kền kền chỉ thích sự cô độc, thích sự bạo lực. Với gã, càng xấu càng tốt. Nhưng Công và Quạ của chúng ta lại không phải là hạng cục xúc như vậy. Thế nên loanh quanh, chỉ có hai đứa chơi với nhau, thân thiết đến độ người ta còn nghĩ là hai đứa anh em một nhà. Một ngày mưa gió, Quạ và Công ngồi ủ rũ ngắm mưa trên ngọn cây. Các loài chim khác đã chiếm được những chỗ ấm áp dưới các tán lá. Không loài nào muốn chia sẻ cái chỗ trú ấm áp đấy với Công và Quạ, mặc dù nhiều tán cây rộng mênh mông. Muôn loài đều chê hai con chim xấu hoắc, không cho chúng đến gần. Công nghiến mỏ kèn kẹt nói với Quạ: "Bạn ơi, đời chúng ta khổ vì quá xấu trai, thật là bất công. Đến cả thằng chim sâu cũng tinh tướng chê anh em mình, mà nói về tài cán anh em mình chẳng thua kém bất cứ con chim nào trong rừng này cả." Quạ thở dài, nước mắt lưng tròng nói: "Trời ơi, sao chúng con khổ thế này?" Công lại nghiến răng nói: "Không phải kêu trời, trời già mù mắt rồi, tại sao lại bất công đến vậy? Trời không cho thì chúng ta sẽ tự vẽ lấy một bộ lông đẹp nhất muôn loài, để cho cái lũ chim ích kỷ kia lác mắt ra mà xem." Quạ lấy lại khí thế liền nói: "Được, cậu nói đúng, trời không cho thì chúng ta tự cho. Tôi không tin là mình vẽ xấu hơn trời. Chúng ta sẽ vẽ những bộ lông đẹp nhất thiên hạ." Hai con chim bừng bừng khí thế, bất chấp mưa to gió lớn, tung cánh bay lên, quyết tìm cho được những màu sắc tốt nhất mang về, vẽ lên một bộ lông thiên hạ vô song, xứng đáng là tuyệt thế kỳ lông. Hai con vật bay khắp núi rừng, biển rộng trời cao, không đâu là không vươn tới. Công sức chúng bỏ ra nhiều như sông như bể, tìm đủ các thứ vật liệu trên đời, thử đi thử lại, mong tìm ra những loại màu đẹp nhất, có thể bám chặt vào lông mà vĩnh viễn không phai. Để kiếm được màu vàng, Quạ đã bay qua biết bao nhiêu là vùng đất, sục sạo khắp các bờ sông khe suối, nhặt ra từng hạt vàng nhỏ bé, gom góp lại mới được một vốc nhỏ để đầy một chiếc lá mít. Đi tìm kiếm màu đỏ, công phải bay vào một miệng núi lửa đã tắt cổ xưa, dùng móng đào xới nền đất, tìm những viên đá nhỏ tí hin, màu đỏ, được gọi là chu sa. Đem chu sa đó nghiền nát với lòng trắng trứng, sẽ tạo ra một màu đỏ như buổi hoàng hôn trên bình nguyên Phi Châu. Trong một lần bay qua một dãy núi có nhiều mỏ đồng, quạ trú mưa trong một hang núi, vô tình nó thấy trên thành hang có một viên ngọc màu nước biển. Mất nhiều ngày mổ và cào đến mòn mỏ sứt móng, quạ mới cậy được viên ngọc đó ra, thế là chúng có màu xanh lam. Công cũng tìm được một loại cây có nhựa xanh lét nằm tít ở trong rừng sâu, dính vào đâu là bết luôn màu lá cây vào đó. Còn màu đen, quạ phải kỳ công tìm đến nghĩa địa của loài voi, tìm tha lấy một khúc ngà voi, đem về cho vào lò đốt. Lửa trong lò là loại lửa lấy từ cây cổ thụ nghìn năm bị sét đánh. Cho than từ ngà voi bị đốt cháy, tạo thành một màu đen thăm thẳm tựa như biển sâu trong đêm không trăng. Cứ như vậy, ròng rã một năm trời, hai con vật gầy đi vì làm việc vất vả. Nhưng ánh mắt của chúng trở nên sáng long lanh. Bộ lông tuyệt thế của chúng sắp sửa ra đời. Trời xanh kia hãy trống mắt lên mà xem. Không cần đến ông, quạ và công này vẫn có bộ lông đẹp nhất thiên hạ. Thời gian trôi qua, một ngày kia, chúng đã chế xong đầy đủ các loại màu. Tất cả đều là loại màu hảo hạng, đã tô là chỉ có đẹp mà thôi. Các loài chim xúm lại trầm trồ. Không thể ngờ hai con vật xấu xí kia dám tự mình vẽ lông cho nhau, vượt cả uy quyền của ông trời. Quạ sẽ tô màu cho công trước. Nó làm rất kỹ càng. Đầu tiên nó dùng nước tắm gội sạch sẽ cho công, loại hết tất cả bụi bặm. Khi lông của công đã sạch như lau như ly từng sợi, nó mới dùng bút làm từ lông đuôi của loài sóc phủ khắp người công một màu trắng tinh khiết. Chỉ riêng màu trắng ấy thôi đã đủ làm công trở thành một nhà quý tộc sang trọng rồi. Nhưng có mỗi như thế thì làm sao khoe được tài năng hội họa của quạ? Trắng như vậy thì chẳng hóa ra chỉ bằng mấy cái con thiên nga thôi à? Đó chẳng qua là lớp màu nền để làm nổi bật các màu sắc khác mà thôi. Thế là nó lại tỉ mỉ dùng màu lam tô lên ngực công. Màu lam óng ánh, quý phái, khiến công lập tức toát lên khí chất vương giả. Phần lông đuôi vĩ đại của công được quạ tỉ mỉ tô vẽ kỹ càng từng cái lông một. Đầu tiên là một lớp nền xanh lá cây, khiến đuôi công như một tán cây xòe rộng. Sau đó là những đốm vàng lớn, rực rỡ, rải đều trên nền xanh lá, mang lại cảm giác sức sống tràn trề của những khu rừng nhiệt đới. Trên mỗi đốm vàng ấy, quạ lại vẽ một con mắt màu xanh bạc hà, với phần con ngươi là màu xanh thăm thẳm của nước biển. Các loài chim trợn tròn mắt, há mỏ ngạc nhiên, chứng kiến quạ đi những nét bút tài hoa. Chúng thốt lên, "Trời ơi, đây không phải là bộ lông, đây là một tác phẩm nghệ thuật." Cứ thế, tỉ mẩn từ sáng đến giữa trưa, thì nét bút cuối cùng cũng kết thúc. Trong tiếng hò reo vang dội của muôn loài, nhà thiết kế thời trang Văn Quạ giới thiệu người mẫu thành công trong bộ lông đẹp đẽ thiên hạ vô song. Quạ vui sướng đến nở cả mỏ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nó chưa bao giờ được vinh quang đến như vậy. Từ nay, nó không còn là con quạ xấu xấu bẩn bẩn nữa. Cả khu rừng này biết nó là nhà thiết kế Văn Quạ. Trong sự lâng lâng hãnh diện, quạ thi thâm nói với công. Này công ơi, sau chuyến này tôi sẽ bỏ tên Văn Quạ, tôi sẽ đổi tên thành Vicente Quạ. Tên như thế mới xứng đáng là nhà thiết kế chứ. Công cũng đáp lời. Hay, tôi cũng sẽ bỏ tên thành công, đổi thành Toscano Công. Bọn họa sĩ trong rừng này ấy mà, kiểu như voi với ngựa hơn thế nào được anh em mình. Hai con vật lâng lâng vì vui sướng, quên cả cơn đói cồn cào, chúng vội đổi vai cho nhau. Quạ ngồi im cho công vẽ. Công cảm kích vô cùng, người anh em quạ đã cho nó một bộ lông đẹp mỹ mãn. Nó cũng vô cùng háo hức được thể hiện tài nghệ hội họa của mình. Đầu tiên, nó tắm cho quạ sạch sẽ tinh tươm, rồi phủ một lớp màu trắng lên mình quạ. Quạ lập tức trở thành một công tử lịch lãm trong bộ đồ trắng tinh. Tất nhiên, công cũng đâu phải là kẻ kém cỏi. Nó đã dự tính cho quạ một bộ lông rực rỡ có thể làm lóa mắt cả thiên hạ. Đúng lúc đó, từ đằng xa chợt nổi lên tiếng tù và, rồi tiếng của một con lợn kêu giống lên. Đám chim chóc xung quanh nghe thấy thì kháo nhau.
Ồ, con người tổ chức đi săn rồi đấy. Hôm nay chắc là thằng cha lợn lòi tới số đây. Chúng ta mau đi xem đi.
Thế là nhốn nháo hết cả lên. Chỉ một lúc sau, đàn chim đã bay đi sạch. Đến đây lại phải hỏi các thính giả. Đố các bạn biết 00016008001 là số gì? Đúng rồi, đó chính là số tài khoản tại ngân hàng Tiên Phong Banh của chú mèo mà người đại diện là chú Nguyễn Phong Anh. Mỗi khi các phụ huynh donate vào đấy là sẽ có hàng nghìn trẻ em trên khắp thế giới được nghe những câu chuyện cổ tích mới hàng đêm. Thế nên các phụ huynh nhớ nhá, hãy donate vì một thế giới tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và nhiều chuyện cổ tích hơn. Lúc này, lớp màu trắng còn chưa kịp khô. Quạ tự nhiên lẩm bẩm nói. Tôi biết cái thằng cha lợn rừng này, thịt của hắn săn chắc lắm, tôi biết mà. Công biết tính quạ thích ăn thịt thối, nó động viên quạ. Đã vẽ rồi không dừng lại được đâu, bạn cố gắng ngồi yên cho tôi vẽ. Nhưng cái bụng quạ thì sôi ỏng ọc. Cả năm nay, nó hăng say đi tìm màu vẽ, ăn uống rất qua loa, không hề chú ý. Tự nhiên hôm nay, nghĩ đến cảnh loài người sẽ đi săn lợn rừng, nước miếng nó ứa ra. Con lợn rừng to như thế, thế nào chả có xương với thịt vương vãi lại. Công bắt đầu vẽ những nét đầu tiên. Nó muốn toàn thân quạ sẽ phủ một lớp xanh lam óng ánh quý phái. Đúng lúc ấy, có tiếng sư tử gầm vọng lại. Quạ lại nói liến thoáng. À, thằng cha sư tử láu cá, nó đợi con người săn được lợn rừng rồi mới nhảy ra cướp. Sư tử mà chén thì thịt lợn sẽ vung vãi khắp nơi cho mà xem. Nước dãi của quạ lại nhiều ra, ướt cả một mảng lông ngực. Công nhăn mặt nói, ngồi im để tôi vẽ nào. Quạ lại nuốt nước bọt, cố ngồi im, nhưng cái bụng nó thì cứ sôi ùng ục lên không thể nào chịu nổi. Bây giờ, công bắt đầu tỉ mẩn tô những đường hoa văn vàng óng ánh trên đầu quạ. Lúc này, lại chợt nổi lên tiếng linh cẩu cười khành khạch. Quạ nghe thấy thì chẹp miệng, nhổm dậy nói. Ui chà 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 chà, bọn linh cẩu đến rồi. Chúng nó sẽ đánh nhau với sư tử để giành cướp thịt lợn. Ui, bãi cỏ sẽ đầy những mẩu thịt thơm ngon. Công tí nữa thì chạch tay vẽ hỏng cả bộ lông. Nó phát cáu mắng quạ. Đã bảo là ngồi im, sắp vẽ xong rồi. Quạ lại ngồi xuống. Nó đã đói đến hoa cả mắt. Hình như có mùi thơm nức nở của thịt lợn tươi đâu đó quanh đây. Cái lưỡi của quạ khao khát vị ngọt ngào của một miếng lòng lợn. Toàn thân quạ bồn chồn run rẩy. Công vất vả lắm mới vẽ được tử tế. Thế rồi phía xa trên trời xuất hiện những đuôi cánh bay vòng tròn và tiếng kêu điếc cả tai. Quạ rú lên. Nhanh lên, nhanh lên, bọn kền kền đến rồi. Chúng nó mà đến thì một cái lông cũng chả còn đâu. Công quát. Không ăn uống gì cả, sắp xong rồi. Còn nốt cái đuôi thôi. Quạ quát lại. Nhanh, đói lắm rồi. Thế nhưng, công vẫn tập trung đi những nét đẹp đẽ và khéo léo. Đàn kền kền vẫn bay vòng vòng trên trời, chưa đậu xuống. Quạ liên mồm hỏi. Xong chưa? Lâu thế. Công tử tốn vẽ từng nét cầu kỳ cho cái lông đuôi, vừa vẽ vừa trả lời. Đừng vội, sắp xong rồi. Đúng lúc ấy, con kền kền đầu đàn kêu to một miếng rồi lao xuống dưới. Cả đàn kền kền nhận ra đã đến lúc tìm cách đuổi bọn linh cẩu đi để ăn nốt phần thịt lợn còn dính lại trên xương. Chúng liền ào ào lao xuống. Quả nghe thấy thế liền quát to. Thôi, không cần vẽ nữa, thế được rồi. Nói rồi, nó vùng chạy đến chỗ có thịt lợn.
Nhưng Công thì không thể chấp nhận như thế được. Tác phẩm của Công chỉ còn một hai nét nữa là hoàn thiện. Bộ lông mà nó kỳ công tô vẽ đã thành hình rồi. Chỉ cần vẽ thêm một nét nữa là trở thành tuyệt phẩm chưa từng có trong thiên hạ. Nó chồm đến, túm chân quạ, kéo lại để vẽ nốt. Quạ thì sợ mất phần thịt lợn nên cố giãy ra. Nó lắc mạnh chân, Công ngã ngửa. Còn quạ thì mất đà, chồm về phía trước. Quạ ngã thẳng vào thùng màu đen. Chính là thùng màu đen tuyền được tạo ra từ xương voi đốt trong lửa của cây cổ thụ nghìn năm bị sét đánh. Quạ vội vàng giãy giụa vùng ra. Nó càng giãy, màu đen càng thấm khắp người nó. Khi nó đứng được dậy, thì trước mặt nó, Công đang há hốc mỏ, đôi mắt thất thần. Quạ nhìn lại người mình. Bộ quần áo rực rỡ sang chảnh đã biến mất. Toàn thân nó đen xì, đen bóng. Quạ đứng chết lặng. Rồi nó gào lên một tiếng thảm thiết, tung cánh bay như điên vào rừng. Công đuổi theo sau cất tiếng gọi hụt hơi mà không thấy nó quay đầu lại. Từ đó về sau, loài quạ trở nên đen xì, đen bóng. Dẫu rằng màu đen ấy không hề xấu, thậm chí nếu nhìn kỹ thì người ta còn cảm thấy màu đen ấy cun ngầu là đằng khác. Nhưng quạ thì không thể ngừng tiếc nuối bộ lông siêu đẹp mà Công đã từng vẽ cho nó. Còn Công thì sao? Cả đời Công bị các loài chim chê cười. Công ơi là Công, thằng quạ bạn mày kỳ công vẽ cho mày bộ lông đẹp tuyệt vời như thế. Thế mà mày vẽ cho quạ thì sao? Đen xì xì. Đúng là tội nghiệp cho quạ có thằng bạn vừa lười, vừa thiếu thẩm mỹ như mày. Công không dám mở mồm nói gì. Nó không có thói quen đổ lỗi. Chẳng nhẽ nó lại bảo rằng quạ tham ăn nên lao vào xô màu đen à? Thế thì khác nào nó bôi xấu bạn mình. Hai con vật từ đó về sau cũng không muốn gặp nhau nữa. Đó là sự tích vì sao lông Công thì đẹp, còn lông quạ thì đen xì xì. Các bạn thân mến, đáng nhẽ ra quạ đã có một bộ lông đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ vì tính tham lam nóng vội nên nó đã bỏ qua một cơ hội lớn trong đời. Còn các bạn thì sao? Có bạn nào ở đây ham chơi mà viết ẩu cho nhanh chóng xong bài không nhỉ? Chúng ta có nên làm bài tập thật vội vàng cẩu thả để chạy đi chơi không hả các bạn? Đúng rồi, các bạn phải nhớ là muốn đạt được kết quả tốt thì phải biết kiên nhẫn nhá. Mặc dù có rất nhiều việc muốn nói cùng các bạn, nhưng vì thời gian eo hẹp nên chú mèo đi dép xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Xicalo, bye bye.